Hebrew, chương 7, tư tế Melchizedek. Vua Melchizedek ở Salem này là tư tế của Đức Chúa Trời tối cao, là người đã ra nghênh đón Abraham và chúc phước cho ông. Sau khi ông đánh bại các vua trở về, Abraham đã lấy 1/10 của mọi chiến lợi phẩm chia cho vua ấy. Trước hết, tên của vua là Melchizedek, có nghĩa là vua công chính, và cũng là vua của Salem, có nghĩa là vua hòa bình. Vua không cha, không mẹ, không gia phả, không ngày sinh, không ngày chết, nhưng giống như con Đức Chúa Trời, vua cứ làm tư tế đời đời. Hãy xem, vua ấy cao trọng biết bao, ngay cả tổ phụ Abraham mà còn dâng 1/10 các chiến lợi phẩm cho vua ấy. Các con cháu của Lê-vi, hễ ai nhận được chức vụ làm tư tế thì cứ theo điều lệ đã quy định trong luật pháp, được quyền nhận 1/10 từ dân, tức từ các anh chị em của họ, dù họ cũng ra từ lòng Abraham. Nhưng vua ấy không thuộc về dòng tộc của họ, lại nhận 1/10 từ Abraham, và vua ấy đã chúc phước cho người có lời hứa. Người bậc thấp được người bậc cao chúc phước là điều không ai thắc mắc. Đằng này, những tư tế nhận 1/10 là những phàm nhân phải qua đời, nhưng đằng kia, vua ấy lại được làm chứng là còn đang sống. Có thể nói rằng, qua Abraham, ngay cả Lê-vi, người đã nhận 1/10, cũng đã dâng 1/10 cho vua ấy, vì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ ông khi Melchizedek ra đón gặp tổ phụ ông. Vậy, nếu nhờ chức vụ tư tế của người Lê-vi mà người ta được trở nên hoàn toàn, vì dân nhận được luật pháp trên căn bản của chức vụ tư tế ấy, thì tại sao cần phải dấy lên một tư tế khác theo dòng Melchizedek mà không phải là một người theo dòng Aaron? Vì khi có sự thay đổi về dòng tư tế thì cũng cần phải thay đổi trong luật pháp nữa. Chức vụ tư tế của Đấng Christ cao trọng hơn chức vụ tư tế của Aaron. Về Đấng mà những điều này luận đến lại thuộc về một chi tộc khác, một chi tộc chưa có ai được phục vụ nơi bàn thờ. Vì rõ ràng rằng Chúa chúng ta đã xuất thân từ dòng dõi Giuđa, mà về chi tộc ấy, Môsê không nói chi về chức vụ tư tế. Điều đó càng rõ ràng hơn khi một vị tư tế khác tương tự như Melchizedek dấy lên. Đấng ấy không trở thành tư tế dựa trên những quy định trong luật pháp về huyết thống, nhưng dựa trên quyền năng của sự sống bất diệt. Vì Ngài đã được chứng rằng con làm tư tế đời đời theo dòng Melchizedek. Như vậy, trong một phương diện, điều răn trước kia đã trở nên vô hiệu vì bất lực và vô dụng, bởi luật pháp chẳng làm ai trở nên hoàn toàn. Nhưng một phương diện khác, một hy vọng tốt hơn đã được đưa vào thay thế. Nhờ hy vọng ấy, chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời. Điều ấy không phải là không có lời thề xác định, vì những vị kia trở thành tư tế không cần lời thề, nhưng Ngài thì có một lời thề được lập bởi Đấng đã nói với Ngài. Chúa đã thề và sẽ không đổi ý của Ngài, con làm tư tế đời đời. Theo lời thề ấy, Đức Chúa Giê-xu đã trở thành một bảo đảm cho giao ước tốt hơn. Ngoài ra, có nhiều người đã trở thành tư tế bởi vì sự chết ngăn trở họ tiếp tục chức vụ. Nhưng Ngài tồn tại đời đời, nên Ngài có một chức vụ tư tế vĩnh viễn. Do đó, Ngài có thể cứu hoàn toàn những ai đến với Đức Chúa Trời qua Ngài, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. Thật vậy, chúng ta cần có một vị thượng tế như thế, một đấng thánh khiết, vô tội, trong sạch, tách biệt khỏi những kẻ tội lỗi và được cất lên cao hơn các tầng trời. Một đấng không có nhu cầu hàng ngày như bao nhiêu vị thượng tế khác, dâng con vật hiến tế chuộc tội cho mình và cho dân, vì Ngài đã dâng chính Ngài một lần đủ cả. Vì luật pháp lập những con người yếu đuối làm những thượng tế, nhưng lời thề đến sau luật pháp đã lập con, Đấng đã được làm cho trọn vẹn đời đời.